Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát hành từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Minh Anh và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 4 năm 2016. Hạm đội Nam Hải Trung Quốc tiến hành tập trận với tình huống lâm chiến thực. Tại Ecuador, động đất dữ dội làm thiệt mạng gần 80 người. Ở Cuba, Chủ tịch Raúl Castro cảnh báo các lãnh đạo là nên cẩn trọng trước các ý đồ của Hoa Kỳ. Mỹ lại tố cáo Nga cho chiến đấu cơ Sukhoi 27 khiêu khích phi cơ Mỹ trên biển Baltic. Kính thưa quý vị, hạm đội Nam Hải của Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành những cuộc tập trận với những bài khóa được nâng cấp theo hướng phù hợp với những điều kiện chiến đấu thực tế. Theo tờ báo của quân đội Trung Quốc phát hành vào hôm nay, mục tiêu là nhằm tăng cường hiệu quả chiến đấu của các đơn vị hải và không quân. Theo bài báo được hãng Reuters trích dẫn, loạt tập trận mới này đã khởi sự từ ngày 7 tháng 4 vừa qua, bao gồm các phương án tác chiến mới như chiến đấu trong môi trường điện tử. Trước đó, các đơn vị tàu chiến cũng đã tiến hành các bài tập chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết, tập hoạt động khi tầm nhìn bị thu hẹp, tập bay thấp và nhanh đối với các phi công. Tờ báo trích lời một sĩ quan chỉ huy xác định rằng các tình huống phức tạp đề xuất trong các bài tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng tác chiến của các đơn vị hải quân và không quân Trung Quốc. Có điều là bài báo không cho biết là các cuộc tập trận diễn ra cụ thể ở khu vực nào trên Biển Đông. Tờ báo của quân đội Trung Quốc còn cho biết thêm là sắp tới đây sẽ có những bài tập tấn công trên biển trong vòng 24 tiếng đồng hồ liên tục, tập phòng thủ không phận ở một độ cao tối thiểu, cũng như các chiến thuật quân sự khác. Bên cạnh đó, cũng sẽ có những bài tập phối hợp tác chiến với các đơn vị quân đội khác như lực lượng phụ trách cảnh báo sớm trên không, chiến hạm trên biển và các hệ thống phòng không trên bộ. Thông tin về các cuộc tập trên đây được đưa ra trong bối cảnh một số quan sát viên không loại trừ khả năng Trung Quốc làm càn, xua lực lượng, đánh chiếm các thực thể đảo hoặc đá đang nằm trong tay các láng giềng. Một trong những mục tiêu tiềm tàng được cho là bãi cỏ mây Second Thomas Show, hiện do khoảng một chục lính thủy quân lục chiến Philippines chấn giữ. Còn liên quan tới tình hình Đông Nam Á, hôm nay Tổng thống Miến Điện Hợp Tin Chào đã ân xá cho hơn 80 tù nhân nhân dịp năm mới truyền thống của người Miến Điện. Đây là một động thái khẳng định quyết tâm lật sang trang mới của tân chính quyền sau nhiều thập niên dưới sự cai trị của tập đoàn quân sự.
Quyết định này đã được loan báo sớm trong một thông cáo đăng trên mạng xã hội Facebook. Theo đó, 83 tù nhân sẽ được trả tự do, nhưng không nêu cụ thể đó là những tù nhân chính trị hay không. Còn theo tuyên bố của Hiệp hội Trợ giúp các tù nhân chính trị APP, khoảng 63 tù nhân chính trị tại các trại tù khác nhau đã được ân xá. Cũng theo thông báo của Tổng thống, quyết định ân xá nhằm mục đích làm cho người dân cảm thấy được bình an, hạnh phúc từ trong nguyên văn và thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc. Bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa Bình, từng bị tập đoàn quân sự quản thúc tại gia trong vòng 15 năm, đã cam kết đặt việc trả tự do cho hàng chục tù nhân chính trị là một ưu tiên của chính phủ dân sự. Trong số các tù nhân được trả tự do ngày hôm nay, có 5 nhà báo bị chính quyền bán dân sự cũ kết án 10 năm tù vì có bài viết tố cáo quân đội sản xuất vũ khí hóa học. Chính quyền của cựu Tổng thống Thanh Sen khi đó đã phủ nhận coi đó là những thông tin vu khống.
Còn về quan hệ Đài Loan-Trung Quốc, Đài Bắc vừa có một động thái mang tính chất chọc tức Bắc Kinh. Hôm qua, ngay sau khi tiếp nhận 20 người Đài Loan bị Malaysia trục xuất vì bị tình nghi tham gia vào một vụ lừa đảo qua mạng viễn thông, Đài Bắc đã thả toàn bộ số nghi phạm trên. Phát ngôn viên của chính quyền Đài Loan, ông Tôn Lập Quần, nói với hãng tin Reuters rằng không có lý do hợp pháp nào để giam giữ số người vừa bị Malaysia trục xuất. Ngay lập tức, Bắc Kinh đã có phản ứng. Người phát ngôn của của Văn phòng Công việc Đài Loan của Chính phủ Trung Quốc An Phong Sơn tuyên bố với việc thả những nghi phạm, chính quyền Đài Loan đã coi nhẹ quyền lợi của những người bị hại và làm tổn hại đến hợp tác hai bên trong lĩnh vực tấn công vào tội phạm. Phía Trung Quốc lập luận rằng những người Đài Loan nói trên tham gia vào một đường dây lừa đảo qua điện thoại liên quan đến nhiều nạn nhân người Trung Quốc và vụ việc cũng diễn ra tại Trung Quốc. Còn trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng dường như đang chuẩn bị cho một đợt phóng thử tên lửa thứ năm. Truyền thông Hàn Quốc hôm nay đã dự báo như trên.
Hãng tin Yonhap Hàn Quốc trích dẫn nhiều nguồn tin chính phủ cho biết là đầu tháng 3 rồi, các hoạt động tại điểm Punggye-ri đã tăng gấp 2 hay 3 lần. Dòng xe di chuyển trong khu vực tăng nhịp dường như là để chuyên chở các chuyên gia hạt nhân. Dấu hiệu cho thấy công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân đang bước vào giai đoạn cuối. Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng tổ chức vào đầu tháng 5 này. Các chuyên gia phân tích đánh giá lãnh đạo Kim Jong-un nhân dịp này sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân nhằm làm nổi bật những thành công của chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Hơn nữa, một vụ thử thứ năm thành công rất có thể sẽ giúp xóa đi thất bại của vụ bắn tên lửa tầm trung hôm thứ Sáu vừa qua.
Còn tại Nhật Bản, chính quyền đang tích cực công việc cứu hộ các nạn nhân trên đảo Kyushu, nơi vừa liên tiếp phải hứng chịu hai trận động đất lớn cuối tuần, làm ít nhất 41 người chết. Tuy nhiên, các công trình nhà cửa, hạ tầng cơ sở đổ nát cùng với thời tiết xấu đang cản trở công việc cứu hộ. Mưa lớn đổ xuống vùng động đất đang gây lo ngại là có thể kéo theo các vụ lở đất mới. Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, vẫn còn hàng nghìn người dân phải tạm trú qua đêm trong những căn lều tạm bợ. Hơn 300.000 dân trong vùng động đất vẫn phải sống trong cảnh không điện nước. Hơn 100.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố Kumamoto, nơi có tâm chấn. Kumamoto là khu vực bị động đất nặng nhất. Đây cũng là nơi tập trung nhiều nhà máy công nghiệp quan trọng của Nhật Bản, như của Sony, Nissan hay Toyota. Tất cả các nhà máy trên đều phải ngừng hoạt động từ khi xảy ra trận động đất vào rạng sáng ngày hôm qua. Động đất cũng diễn ra tại vùng Nam Mỹ. Một trận động đất dữ dội 7,8 độ Richter đã xảy ra tại xứ Ecuador vào tối hôm qua, làm ít nhất 77 người chết và 588 người khác bị thương. Chấn động lan sang cả các nước láng giềng, Peru và Colombia. Chính phủ đã ban hành tình trạng khẩn cấp tại 6 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất. Tâm chấn nằm cách thủ đô Quito của Ecuador chưa đầy 200 cây số, nhưng công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đất đai bị sạt lở. Từ Ecuador, thông tín viên Eric Sanson tường thuật.
Trận địa chấn đầu tiên mạnh 5 độ Richter xảy ra hầu như không cảm nhận được, nhưng cơn địa chấn diễn ra lúc 18:58 tối hôm qua giờ địa phương đã gây ra hỗn loạn trên phần lớn lãnh thổ Ecuador. Tại ngôi làng nhỏ Sem, cách tâm chấn vài chục km về phía bắc, 6 tiếng sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter, trận động đất dữ dội nhất từ mấy thập niên nay, khu vực này hiện vẫn chưa có điện lẫn điện thoại. Hàng ngàn người dân qua đêm ngoài phố hay ở tầng trệt để tránh hàng chục đợt dư chấn tính từ tối hôm qua có cường độ từ 4 cho đến 5,5 độ Richter. Ngoài con số hàng chục nạn nhân được nhận diện tại Porto Viejo và Guayaquil, một khách sạn và một đài kiểm soát không lưu tại thành phố biển Manta đã bị đổ sập. Hiện vẫn còn rất ít thông tin về những thành phố hay những ngôi làng nhỏ như thành phố biển Pidegnan. Thị trưởng của thành phố này cho biết không chỉ có vài ngôi nhà bị sụp, mà cả thành phố. Ông cho biết đã có một chục nạn nhân và tình trạng cướp bóc các cửa hàng lớn có lẽ cũng đã diễn ra tại thành phố du lịch này. Do đang giữa đêm tối nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, con đường chính nối liền thủ đô với thành phố biển đã bị đất đá sụp lở, làm cho công tác cứu hộ thêm phần phức tạp.
Còn tại Cuba, Chủ tịch nước này cảnh báo Hoa Kỳ vẫn quyết tâm phá hoại cách mạng xã hội chủ nghĩa tại Cuba. Đây là tuyên bố của ông Raúl Castro nhân buổi khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba mở ra vào hôm qua.
Với một giọng điệu chẳng mấy phù hợp với thực tế quan hệ với Hoa Kỳ vừa mới ấm lên, trong bài diễn văn khai mạc Đại hội Đảng kéo dài hơn 2 giờ, Chủ tịch Cuba Raúl Castro khẳng định mô hình độc đảng là thiết yếu để duy trì chế độ Cộng sản. Ông Raúl Castro một mặt hoan nghênh thiện chí của Tổng thống Obama muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba, nhưng đối với ông đó chẳng qua chỉ là một sự thay đổi về phương pháp. Đồng thời ông cho rằng Hoa Kỳ vẫn liên tục nỗ lực ủng hộ lật đổ chế độ do Fidel Castro dựng nên từ năm 1959. Về mặt kinh tế, Chủ tịch Cuba đánh giá cao số lượng lao động tư nhân phát triển ở Cuba. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Mỹ vẫn luôn tìm cách biến các những người lao động này thành lực lượng đối lập trong lòng chế độ. Do đó, ông không tin vào lời hứa của ông Barack Obama là Hoa Kỳ sẽ không tìm cách áp đặt thay đổi chính trị hay kinh tế tại Cuba. Ông Raúl Castro cũng nhắc cam kết nhanh chóng thực thi các cải cách. Ông không nêu rõ đó là những cải cách nào, nhưng quả quyết là Cuba không đi theo hướng tư bản chủ nghĩa. Ông Raúl Castro lấy Trung Quốc và Việt Nam là mô hình để theo.
Về nước Mỹ, Washington hôm qua cho biết đã chuyển giao 9 tù nhân bị giam giữ tại Guantanamo cho Ả Rập Xê Út, trong đó có một người đã tuyệt thực từ nhiều năm nay. Đây là đợt chuyển tù nhân quan trọng nhất được thực hiện kể từ khi Tổng thống Barack Obama thông báo ý định đóng cửa trại tù gây tranh cãi này. Guantanamo nằm trên một hòn đảo của Cuba. Sau đợt chuyển giao này, vẫn còn 80 tù nhân khác ở Guantanamo. Phần lớn đều bị giam giữ, không thông qua một trình tự xét xử nào từ hơn 10 năm nay. Đây là một tình trạng mà Hoa Kỳ xứng đáng bị cả cộng đồng thế giới phản đối. Còn riêng trong lĩnh vực chính trị, bầu cử sơ bộ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, Ted Cruz chiến thắng ở bang Wyoming.
Trong cuộc bỏ phiếu của Đảng Cộng Hòa tại bang Wyoming ngày hôm qua, ông Ted Cruz đã thu được toàn bộ 14 đại cử tri trước đối thủ lớn là ông Donald Trump. Với thắng lợi này, nghị sĩ bang Texas rút ngắn được một chút khoảng cách với tỷ phú bất động sản New York trong cuộc đua tranh giành chức ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống. Bang Wyoming không tổ chức bầu sơ bộ mà chỉ mở một đại hội đảng ở địa phương, quy tụ 475 đại diện địa phương của Đảng Cộng Hòa để chỉ định 14 đại cử tri.
Về quan hệ Mỹ-Nga, một chiếc phi cơ do thám của Hoa Kỳ bay trên biển Baltic vừa bị chiến đấu cơ Nga dùng động tác không an toàn và không chuyên nghiệp để chặn đường. Theo lời Lầu Năm Góc vào hôm qua, vụ việc xảy ra hôm 14 tháng 4 trong lúc phi cơ Mỹ đang bay Sinchik trên không phận quốc tế và không hề xâm phạm vùng trời của Nga. Theo bà Laura Siu, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, sự cố liên quan đến một chiếc máy bay do thám RC-135 của Mỹ trong lúc thủ phạm phía Nga là một chiến đấu cơ Sukhoi 27. Đối với Lầu Năm Góc, các hành động bay cản đường máy bay một cách không an toàn và không chuyên nghiệp có khả năng làm bị thương cả hai phi hành đoàn có liên can. Nghiêm trọng hơn, theo Lầu Năm Góc, hành vi không an toàn và không chuyên nghiệp của một phi công cá biệt có nguy cơ làm căng thẳng giữa hai nước leo thang một cách vô ích. Trả lời đài truyền hình Mỹ CNN, một phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lực lượng Mỹ ở châu Âu xác nhận rằng chiếc máy bay tiêm kích của Nga đã áp sát phi cơ Mỹ chỉ cách đầu cánh của chiếc RC-135 khoảng 15 mét rồi nhào lộn trước máy bay Mỹ. Vụ Su-27 chặn đường trinh sát cơ Mỹ trên biển Baltic chỉ xảy ra vài ngày sau vụ máy bay chiến đấu của Nga liên tục bám sát khu trục hạm Mỹ cũng trên biển Baltic hồi đầu tuần. Ba tháng sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran ký với các cường quốc có hiệu lực, theo đó các cấm vận quốc tế phải dần dần được gỡ bỏ, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Federica Mogherini đã có chuyến công du quan trọng tới Iran, mục tiêu là để thúc đẩy trở lại các quan hệ giữa Iran và Liên hiệp châu Âu. Nhân dịp này, các giới chức ở Tehran đã trình bày những bất bình của họ đối với Hoa Kỳ, chủ yếu trong vấn đề chậm gỡ bỏ các lệnh cấm vận ngân hàng. Thông tín viên RFI Shevosgazi tường trình từ Tehran.
Lãnh đạo ngoại giao Nga đã chỉ trích Mỹ không làm đầy đủ trách nhiệm để Iran có thể được dỡ bỏ toàn bộ trừng phạt ngân hàng quốc tế. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố chỉ trích Hoa Kỳ phải giữ cam kết trong việc làm chứ không phải trên giấy tờ. Ông nói thêm là Iran đã cảnh cáo người Mỹ về chủ đề này. Tehran đã bày tỏ sự bất bình của mình như vậy sau 3 tháng thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực. Thực tế, Hoa Kỳ vẫn cấm Iran tiếp cận hệ thống ngân hàng Mỹ và tiến hành các giao dịch bằng đô la. Quả thực là nhiều ngân hàng châu Âu và quốc tế vẫn né tránh làm ăn với Iran vì sợ Mỹ trừng phạt. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Iran đã khẳng định là Tehran chưa hề thu lợi gì từ thỏa thuận hạt nhân do lập trường của Mỹ. Trước những chỉ trích như vậy, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu đã kêu gọi Iran cố gắng kiên nhẫn và khẳng định Liên hiệp châu Âu sẽ gây áp lực để Mỹ phải làm sáng tỏ lập trường trên vấn đề này.
Cũng tại vùng Trung Cận Đông, vào hôm qua, hai ngoại trưởng Pháp và Đức đã bất ngờ ghé thăm Libya để ủng hộ chính phủ liên hiệp mới được thành lập tại nước này dưới sự chủ trì của Liên hiệp quốc. Chuyến thăm của hai ngoại trưởng Pháp và Đức còn đánh dấu nỗ lực của Liên hiệp châu Âu trong vấn đề tái thiết an ninh cho Libya. Còn trong khuôn khổ vòng công du 4 ngày ở vùng Trung Cận Đông, Tổng thống Pháp François Hollande đã ghé Liban vào hôm qua. Tuy nhiên, đỉnh cao vòng công du là hai ngày thăm Ai Cập vào hôm nay, với nhiều hợp đồng quân sự và vũ khí được ký kết. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI trong phần 2 sau tạp chí thể thao của anh Vũ. Mời quý vị theo dõi mục góc vườn âm nhạc của Thanh Hà. Với chúng tôi phát lại ca khúc Buồn ơi xin chào mì của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín qua giọng hát của ca sĩ Bạch Yến. Nhưng sau đây mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo. Đây là phần phát lại tạp chí đã trình bày vào hôm qua.
Điểm tuần báo.
Hai tuần báo L'Express và L'Obs số ra ngày 14 tháng 4 cùng quan tâm đến thời sự Syria. Bashar al-Assad phục thù là tít lớn trên bìa của L'Express. Nếu như mới hôm qua gần như hấp hối, thì hôm nay chiến đội Damas hô vang chiến thắng. Iran cứu họ thoát khỏi bị đắm, nước Nga tặng họ một cơ hội tái chinh phục, nhưng chưa hẳn là một sự đảm bảo suốt đời. Số phận của Syria hơn bao giờ hết trở nên bất định.
Bên cạnh đó, cuộc chiến tại Syria còn cho thấy uy lực của các loại vũ khí, yểm trợ không kích, trực thăng tấn công, lực lượng đặc nhiệm. Khi đến hỗ trợ đội quân của Damas, vốn đã bị suy yếu, nước Nga đã làm thay đổi cục diện dòng chiến sự.
Trên địa bàn, chiến lược của Nga không mấy gì khác so với chiến lược của Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Iraq. Đó là hỗ trợ các lực lượng địa phương, không can thiệp trực tiếp trên bộ, theo như khẳng định của đại tá Michel Goya. Có khác chăng là quân nhân Mỹ hay Pháp chỉ đóng vai trò cố vấn, luôn đứng ở phía sau, còn các sĩ quan huấn luyện Nga vốn có khả năng điều khiển cả chiến xa, thì tiếp xúc nhiều hơn với quân đội trên tuyến đầu. Bên cạnh đó, Moscow triển khai cả đội quân hùng hậu, máy bay không người lái, trực thăng và chiến đấu cơ, các lực lượng đặc nhiệm, còn có cả những đội lính đánh thuê được trang bị các loại vũ khí đời mới nhất, cũng như là các khẩu đại pháo. Tướng Jean-Patrick Gavia nhấn mạnh, xin trích, các sĩ quan Nga biết lập kế hoạch và hướng dẫn các chiến dịch phối hợp, nhưng các quy định về chiến đấu của họ không giống như của chúng tôi. Họ không ngần ngại đánh vào những nhóm ẩn núp trong thành phố, hết lời dẫn. Hậu quả là ngoại trừ thành phố của ông Bashar, không quân Nga bị tố cáo đã nhắm vào các cơ sở dân sự, đền thờ, bệnh viện, trường học, với những hệ quả tàn khốc.
Syria không chỉ là nơi để phô trương sức mạnh quân sự, mà còn là sàn diễn song tấu của những ông lớn, L'Express nhận xét. Nói một cách chính xác là giữa Washington và Moscow, có ai tin rằng Mỹ và Nga phối hợp ăn ý trên chiến trường Syria?
Bằng chứng cụ thể ư, trên bình diện quân sự, kể từ khi Nga tham chiến, chưa có một sự cố nào xảy ra giữa chiến đấu cơ của Nga và Liên quân. Đôi bên cùng nhau trao đổi thông tin các kế hoạch bay và sử dụng chung một tần số radio cho những cuộc gọi viện binh. Sự cẩn trọng này còn được áp dụng trong việc lựa chọn các mục tiêu tấn công. Nếu như Daesh nằm trong tầm ngắm của Liên quân quốc tế, thì quân nổi dậy chống ông Al-Assad mặt trận Al-Nusra lại là mục tiêu tấn công của Nga. Về mặt ngoại giao, Washington và Moscow cuối cùng cũng đưa ra được một lệnh ngừng bắn vào ngày 27 tháng 2 vừa qua. Như vậy là 30 năm sau khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh, Nga và Mỹ một lần nữa xuất hiện như là những cường quốc duy nhất có khả năng áp đặt luật chơi với các bên tham gia. Một bước tiến ngoài sự mong đợi của Moscow hiện vẫn đang nằm dưới các lệnh trừng phạt của quốc tế do việc sáp nhập vùng Crimea vào lãnh thổ Nga hồi tháng 3 năm 2014 và vai trò tích cực của Nga bên cạnh phe ly khai Đông Ukraine. Vấn đề còn lại là tránh khỏi bị sa lầy, vì điều này mỗi bên gây áp lực lên phe cánh của mình. Washington dường như đã thuyết phục được phe đối lập tham gia đàm phán hòa bình tại Geneva diễn ra từ ngày 13 tháng 4. Trong khi đó, Nga đứng ra bảo đảm việc Damas tôn trọng lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry liên tục đến gặp đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, cứ như bạn bè thủa hàn vi.
Thế nhưng, màn song tấu đó của các ông lớn đang đẩy hàng ngàn, hàng triệu người Syria phải bỏ xứ mà ra đi. Đáng thương nhất là hàng trăm ngàn trẻ em đang tuổi cấp sách đến trường, mất luôn cả tương lai vì phải lao động nặng nhọc nuôi gia đình. Lắp sẹt có bài phóng sự điều tra tố cáo nạn bóc lột sức lao động trẻ em tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Đó là những đứa trẻ trong độ tuổi 8, 11 và 15. Nỗi kinh hoàng chiến tranh chúng đã trải qua, giờ phải cật lực làm việc 7 ngày trên 7, 12 tiếng mỗi ngày với những đồng lương rẻ mạt để nuôi sống cả nhà đang tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những ai tuyển dụng các em này, từ các cửa hiệu, các nhà xưởng chế biến địa phương cho đến các tổ chức nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả những nhà xưởng may gia công cho các thương hiệu quần áo may sẵn nổi tiếng như Next, H&M, v.v. Những em này phải lao động trong những điều kiện khắc nghiệt, thiếu an toàn như sử dụng các loại máy móc nguy hiểm, tiếp xúc các loại hóa chất độc hại mà không có đồ bảo hộ. Đối với các em, đi học giờ đã là dĩ vãng, một giấc mơ xa vời vợi, khó có ngày thành hiện thực.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nên hay không hợp pháp hóa chất gây nghiện? Đây chính là câu hỏi lớn trên trang nhất tuần san Courier International. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dành phiên họp bất thường về chất gây nghiện. Đây cũng là phiên họp đầu tiên kể từ sau tuyên bố chính sách liên quan đến việc kiểm soát các chất này, được thông qua vào năm 1998.
Tuần báo lược dịch các bài viết đăng trên hai tờ báo Mỹ và Salvador. Đối với tờ Harper's Magazine ở New York, hiện nay cuộc chiến chống ma túy trên toàn cầu gần như thất bại. Vào tháng 3 năm 2016, vì lý do sức khỏe con người nhưng cũng để chấm dứt tình trạng bạo lực của các băng đảng, nhiều nhà khoa học và ba cựu tổng thống Nam Mỹ đã kêu gọi hợp pháp hóa các chất gây nghiện. Tuy nhiên, theo tờ báo La Pagina tại Salvador, thì hợp pháp hóa đó là khuyến khích tiêu thụ. Nhiều tiếng nói lên tiếng cảnh cáo chống lại một giải pháp đơn giản quá mức. Họ nhắc lại rằng đấu tranh chống đói nghèo mới là ưu tiên.
Ngày càng có nhiều sinh viên chọn học tại các trường tư thường ở các nước khác. Các trường đào tạo tư nhân quốc tế giờ đang nở rộ, nhưng kèm theo đó là các trò lừa đảo. Trên đây là nhận xét của tờ The Economist được Courier International trích dẫn lại.
Chúng tôi đã trả nhiều tiền để đi học và chúng tôi hy vọng có được một chương trình học tốt. Đó là lời giải thích của một anh sinh viên được tờ báo trích dẫn. Trên thế giới hiện nay, trung bình cứ 3 sinh viên thì có một người đăng ký học tại trường tư. Theo như quan sát của ông Daniel Levy, giảng dạy tại trường đại học công New York, tỷ lệ này ở châu Âu thấp hơn là 1/7, nhưng hiện bắt đầu có những thay đổi. Theo ông Matthew Brock, thuộc văn phòng tư vấn Parthenon AI, cho rằng người học muốn có những chương trình đào tạo có thể mở ra một hướng nghề nghiệp trực tiếp như tại trường đại học quốc tế về các ngành khoa học ứng dụng Beth Hornef tại Đức. Mô hình đào tạo này cũng rất thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nên càng làm cho lĩnh vực này tăng trưởng nhanh chóng. Nhiều doanh nghiệp kết hợp với các trường tư tạo điều kiện thực tập theo kiểu vừa học vừa làm như trong ngành khách sạn chẳng hạn.
Bạn yêu thích vua hề sắc lô, bạn muốn khám phá các báu vật của sắc lô? Let's Press mời các bạn đến trang viên bang Manorban tại Corsier-sur-Vevey, Thụy Sĩ để tham quan Shopping's World. Điểm dừng chân cuối cùng của vua hề sắc lô bên bờ hồ Le Mans ngày 17 tháng 4 này trở thành một bảo tàng chỉ để nói riêng về cuộc đời và tài nghệ điện ảnh của ông.
Việc ông quyết định dừng hẳn chân tại châu Âu là điều ngoài dự kiến, bởi vì từ năm 1914, sản nghiệp và những vinh quang của ông đều trụ ở Hollywood. Tháng 9 năm 1952, ông cùng gia đình với ít hành trang lên tàu trực chỉ London. Trong lúc xuyên biển, ông mới hay tin Hoa Kỳ đã hủy visa khứ hồi của ông. Là công dân Anh quốc, nếu muốn lấy lại nhà cửa và hãng phim của mình, ông sẽ phải trải qua kỳ thẩm vấn tỉ mỉ của ủy ban do McCarthy điều hành, vốn dĩ tìm đủ mọi cách để hạ gục ông vì chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phi đạo đức. Vào lúc ông sắp cập bến London, một quyết định đã được đưa ra. Mệt mỏi vì những lời chửi rủa và thói ngạo nghễ của người Mỹ, ông quyết định không quay về đấy nữa. Nhưng nếu vậy thì đi đâu? Ông đi khắp nẻo châu Âu, và cuối cùng là Thụy Sĩ bên hồ Le Mans tại Geneva. Chính tại đất nước của những khu vườn này, ông đã tìm thấy trang viên, ban, với những vườn cây ăn quả tuyệt vời. Ngay tại sảnh, người ta dễ dàng tưởng tượng ra các buổi tiếp đãi mà Sarlo đã dành cho nhiều nhân vật nổi tiếng, từ Jean Cocteau cho đến Marlon Brando. Trên tầng 1, phòng ngủ dành cho khách được giữ nguyên như lúc ông còn sinh thời, gợi nhắc những lần các vị khách đó ghé qua. Khách đến tham quan còn được xem những đoạn phim về gia đình do Ona, người vợ cuối cùng của ông quay. Mỗi món đồ, mỗi chiếc tủ làm người xem liên tưởng tới cuộc sống riêng tư của thiên tài điện ảnh này.
Quý khán giả đang theo dõi phần tin thời sự của RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hạm đội Nam Hải Trung Quốc tiến hành tập trận với tình huống lâm chiến thực. Tại Ecuador, động đất dữ dội làm thiệt mạng gần 80 người. Tại Cuba, Chủ tịch Raúl Castro cảnh báo nên cẩn trọng trước các ý đồ của Hoa Kỳ. Mỹ lại tố cáo Nga cho Su-27 khiêu khích phi cơ Mỹ trên biển Baltic. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Pháp.
Parlez-vous Paris? On ne bouge pas.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Ada, je suis russe, je viens de Moscou. Et j'habite Paris depuis 3 mois. Je fais mes études au conservatoire de Paris. Et j'adore me promener dans ce parc, le parc Butte-Chaumont, qui est juste à côté. Je voudrais savoir l'histoire de ce parc. Les endroits insolites qu'il faut absolument visiter. Voilà.
Thân chào các bạn, hôm nay Thảo đi dạo tại công viên Butte-Chaumont với cô Ada. Ada là một nghệ sĩ dương cầm người Nga và cô ấy muốn biết thêm về công viên này.
Bonjour Ada.
Bonjour.
Nous sommes au parc de Butte-Chaumont aujourd'hui. Je crois que tu aimes beaucoup ce parc.
Oui, c'est un parc à mon avis beaucoup plus romantique que les autres parcs. Pour moi, c'est un parc assez spécial parce que cette butte, c'est quelque chose de très intéressant avec ce temple. C'est pas un parc classique, à mon avis.
Quả thật là Butte-Chaumont không giống như những công viên khác của Paris. Có lẽ cũng vì Butte-Chaumont ra đời vào thời kỳ lãng mạn.
Bonjour, bonjour, enchanté, enchanté.
Xin giới thiệu với các bạn bà Claude Rouanet thuộc ban quản lý công viên. Claude sẽ đưa chúng ta đi tham quan.
Donc ce parc a une grande histoire au 19e siècle. Les jardins paysagers comme celui du parc des Buttes-Chaumont étaient le style qui était beaucoup aimé. La géométrie, les perspectives conçues par le nôtre n'avaient plus la cote, on va dire. Mais voilà, le temps passe et les goûts changent.
Vào thời của Buttes-Chaumont đang có phong trào xây vườn phong cảnh. Trước thế kỷ thứ 19, dân Paris thích les jardins à la française, tức là vườn xây theo kiểu Pháp. Theo phong cách của André Le Nôtre, người đã thiết kế vườn thượng uyển điện Versailles.
Ici c'est le parc de Butte-Chaumont, mais ça existe par exemple jardin du Luxembourg. Oui. Quelle est la différence entre un jardin et un parc?
Le jardin du Luxembourg, c'était un jardin qui avait été créé pour Marie de Médicis. Le parc des Buttes-Chaumont, lui, est un parc public créé au 19e siècle. La conception du jardin n'est plus la même et donc les noms ne sont plus les mêmes non plus entre le 15e siècle et le 19e siècle.
Vâng, đúng là có một sự khác biệt giữa jardin và parc. Parc là công viên dành cho công chúng, còn jardin là vườn tư nhân. Chẳng hạn như le jardin du Luxembourg là vườn của nữ hoàng Marie de Médicis.
Les objectifs pour ce parc étaient la représentation de paysages français.
Các nhà thiết kế đã tái tạo các phong cảnh tiêu biểu của nước Pháp. Khi xem qua des paysages français, ta có cảm tưởng là đi thưởng ngoạn khắp nước Pháp vậy.
Alors ici, quand on est à l'entrée du parc, ce qui est remarquable justement, c'est ce temple, bien sûr, en haut d'une falaise, et également l'arche que l'on voit, et l'aiguille qui est un tout petit peu plus loin.
Ngay từ lối vào công viên, ta có thể thấy một ngôi đền ở trên đỉnh đồi, và xa hơn nữa thì có vòng cung và hang đá.
Pourquoi on appelle ce parc Butchemont? Ça veut dire quoi? En fait, ici, c'était une grande colline de gypse, qui est une pierre qui se délite au contact de l'eau et qui ne permet pas aux plantes de bien pousser. Hein. Donc le site était plutôt dénudé, chauve, chaumont et butte, parce que comme l'eau avait abîmé la pierre, il y avait des trous, il y avait des bosses, et donc voilà, les buttes-chaumont viennent de cette origine-là.
Bạn có biết là khi xưa nơi đây là một mỏ đào thạch cao, xung quanh mỏ đá có nhiều ngọn đồi, des buttes. Đồi không có cây cối nên được gọi là đồi trơn tru, mont chaud, đảo chữ ngược lại thì thành chaumont.
Là, vous devez l'entendre, hein, petit à petit, on arrive vers la grotte. La grotte, c'est aussi le mystère, c'est même la peur, et c'était un des points très importants de ce parc, de créer des effets d'ombre et de lumière, des effets de détente et des effets de vertige, et la grotte, elle était là pour inspirer cette crainte.
Vâng, Thảo đang đi tới gần một hang đá, và Thảo có thể nghe thấy tiếng thác đổ, la cascade. Khung cảnh ở đây hơi lạ thường.
Et il faut d'ailleurs savoir que la cascade est un peu plus faible qu'elle n'était à l'ouverture du parc, puisqu'on l'entendait depuis l'entrée du parc.
Người ta đã có ý tưởng xây một lộ trình lãng mạn, tiếng thác đổ gây ra ấn tượng sợ hãi, la peur. Vách đá cao tạo ra cảm giác chóng mặt, le vertige.
Donc voilà, petit à petit, le bruit de la cascade s'éloigne. Dans l'art des jardins, l'eau est très importante. Il y a toujours la présence de l'eau, donc le fracas de la cascade et le calme du lac.
Trong công viên này, nước là một yếu tố quan trọng. Sự thầm lặng của mặt hồ, le lac, tương phản với tiếng ầm của thác đổ.
Alors, Ada, tous les deux, on fréquente ce parc.
Oui.
Moi, j'y viens pour pique-niquer. Et toi, tu fais quoi?
Je me balade, je me promène ici. Mais quand même, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font jogging.
Thảo thường hay tới đây để picnic, còn Ada thì thích đi dạo. Mời các bạn bây giờ cùng với Thảo đi xem công viên này có những sinh hoạt nào khác.
Excusez-moi, Claude, on passe par où là maintenant?
On va faire le tour là des falaises qui encadrent la grotte.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Ada, je suis russe, je viens de Moscou. Je me promène beaucoup dans ce parc de Butte-Chaumont que j'adore. Et je voudrais savoir l'histoire de ce parc, je voudrais savoir les lieux insolites qu'il faut absolument visiter.
Các bạn thân mến, hôm nay Thảo và cô Ada tiếp tục tham quan công viên Butte-Chaumont theo sự hướng dẫn của bà Claude Hoanet.
Donc là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chemin là qui va monter petit à petit jusqu'au-dessus de la grotte et qui permet d'atteindre l'île en passant sur le pont voûté.
Vâng, Thảo đang cùng với Claude đi lên hang đá au-dessus de la grotte, sau đó thì băng qua cầu, le pont, rồi mới tới ngôi đền.
Bon, Ada, dis-moi, si un jour j'allais à Moscou, je pourrais trouver ce genre de parc?
Je crois que non. À Moscou, c'est comme le bois de Boulogne. Ou bien c'est comme un jardin du Luxembourg qui est beaucoup plus classique, mais pas ce parc-ci, parce que c'est un parc vraiment très spécial, très spécifique.
Ada vừa cho biết là tại Moscow, không có những công viên như vậy. Dường như chỉ có trường phái lãng mạn của Pháp mới xây đền đài, thác nước và hang đá ở trong công viên.
Alors ce chemin est très joli, il est bordé d'un côté par la rivière et pour permettre aux gens de pouvoir circuler dans le parc en toute sécurité, d'abord c'était des barrières en bois qui étaient utilisées pour éviter la chute parce que là on est déjà à 20 mètres au-dessus du sol et ensuite c'est une création qui est faite en béton. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque parfois c'était même peint.
Vâng, mọi khung cảnh ở đây đều nhằm tạo ấn tượng nơi người xem. Những hàng rào được xây bằng xi măng nhưng được sơn phết lại giống như là gỗ mộc.
Donc petit à petit nous arrivons vers l'île.
Thảo vừa mới tới ngôi đền nằm ở trên đỉnh đồi. Phong cảnh ở đây thật là đẹp.
Le temple apparaît au-dessus des arbustes. Ce temple est une copie du temple de la Sibylle. qui était au parc de Tivoli à côté de Rome.
Ngôi đền này có lối kiến trúc giống như đền Sibylle ở công viên Tivoli, thành phố Roma.
La copie du temple permet d'avoir une pensée sur le temps qui passe et sur l'histoire.
Vâng, ý tưởng chủ đạo ở đây là làm cho ta liên tưởng tới thời gian đang trôi qua, le temps qui passe. Thảo vừa thấy ở đằng kia một nhân viên làm vườn, mời các bạn đến làm quen với anh ấy.
Bonjour.
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 Vous êtes jardinier ici?
Oui.
Quel est le coin le plus romantique du parc?
On va dire le temple de Sibylle, c'est le plus haut du parc, donc on va dire sur le temple. Peut-être pour la vue ou pour la solitude, mais je pense pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui monte aussi. Donc.
Ah, hóa ra là đền Sibylle, là điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân. Mà cái này thì chỉ có những người đã yêu mới biết.
Est-ce que vous pouvez me décrire une journée typique pour ce parc? Qui arrive en premier, qui arrive après?
Je pense que c'est les personnes qui font du jogging. Ils sont là dès l'ouverture. Après, bon, bah, c'est les écoles aussi qui viennent faire leur sport. On voit la population qui change en fonction de l'heure de la journée, les personnes qui passent pour aller au travail. Puis les personnes qui promènent leurs chiens aussi. Comme c'est un des parcs qui est autorisé aux chiens, donc il y a beaucoup de personnes qui viennent promener leurs chiens dans le parc.
Mỗi buổi sáng, các bạn có thể thấy nhiều người chạy bộ, các cậu học trò, les écoliers đang tập thể dục, hay là những khách bộ hành đang trên đường tới sở làm.
En toute saison, on voit nos habitués, les retraités qui viennent prendre l'air dans la journée. Avec les aires de jeu, bon, c'est les parents et les nourrices avec les enfants qui viennent dans les aires de jeu sur le parc. Puis bon, l'été, il y a énormément de touristes, mais dès les premiers rayons de soleil, oui, il y a tous les gens qui viennent pique-niquer sur les pelouses. Passer la soirée sur le parc.
Còn vào ban ngày thì có các bác, các cụ đã về hưu, les retraités, các bà vú giữ trẻ, les nourrices. Đến chiều tối thì người ta tới đây để picnic. Cô Ada thích đi dạo ở đây để tìm nguồn cảm hứng.
Et aussi, c'est un parc vraiment très musical, très romantique. Et je peux imaginer, par exemple, dans ma tête, la musique romantique correspond vraiment à ce type de paysage.
Tu jouerais quoi, par exemple, ici?
Moi, je jouerais, par exemple, quelques pièces de Liszt, peut-être, de Chopin.
Nếu Ada chơi một khúc nhạc lãng mạn của Liszt hay của Chopin ở đây, thì còn gì lý tưởng cho bằng?
Merci beaucoup, Claude, pour toutes ces précisions.
Merci beaucoup. Je suis contente de pouvoir vous avoir permis de découvrir ce parc, vous qui l'aimez déjà.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Trong đoạn đấu trường Champions League của châu Âu đã chứng kiến những trận cầu đầy cảm xúc, những cuộc lật đổ ngoạn mục của lượt về vòng tứ kết. Bốn đội bóng hàng đầu của bóng đá châu Âu mùa giải này bước vào bán kết đã xác định được đối thủ của mình. Atletico Madrid sau khi lật đổ nhà đương kim vô địch Barcelona sẽ gặp Bayern Munich. Real Madrid lội ngược dòng ngoạn mục để bước vào bán kết gặp Manchester City, đội bóng lần đầu góp mặt ở bán kết sau khi loại Paris Saint-Germain. Như vậy là hai đội bóng vừa làm nên bất ngờ lớn ở tứ kết là Atletico Madrid và Manchester City sẽ lần lượt phải đối mặt với hai ông lớn của làng bóng đá châu Âu, Bayern Munich và Real Madrid. Liệu họ có thể tiếp tục làm được một cuộc lật đổ, xếp lại trật tự mới cho bóng đá châu Âu mùa giải này? Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tại Sài Gòn, chúng ta sẽ điểm lại bốn gương mặt câu lạc bộ hàng đầu châu Âu vừa giành quyền vào bán kết. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Loạt trận tứ kết lượt về đã diễn ra, tiếp tục có những bất ngờ, những trận cầu đầy cảm xúc. Nhìn lại loạt trận tứ kết vừa qua, ông có bình luận gì về các đại diện đã thành công để bước vào bán kết Champions League?
Phải nói rằng là Champions League mùa này đó hết sức là thú vị, khi mà lượt về của các cái trận tứ kết đã dẫn đến một cái kết cục là các cái đội bóng mà có khi người ta lại không dự báo là thể lọt được vào cái vòng bán kết, như là những cái đội ngựa về ngược và có mặt ở cái vòng bán kết. Chúng ta sẽ nói một chút để thấy rằng là cái tính chất của những cái đội mà được lọt vào cái vòng bán kết. Ví dụ như Real Madrid sau khi thua trên sân quốc ở sân mình, thì Real Madrid đã giành được cái chiến thắng là 3-0 bằng một cú hat-trick của Ronaldo để có được mặt ở cái vòng bán kết. Rồi Manchester City và Paris Saint-Germain sau khi có cái quả què 2-2 thì ở trên sân nhà của Manchester City, chỉ mặc dù là chỉ có thể có cái chiến thắng là 1-0 thôi, nhưng mà đã giành được cái suất để bước vào vòng trong. Và hai cái đội bóng này gặp nhau ở bán kết thì Real Madrid thì là được dự báo là đội ứng cử viên vô địch của cái Champions League mùa này, thì gặp Manchester City, một trong đội lần đầu tiên có mặt tại bán kết. Thì đó là một cái cặp đấu rất là hào hứng. Và góc độ thứ hai, chúng ta có thể nói là hết sức là lợi thế cho Real Madrid khi cái trận đầu tiên thì lại diễn ra trên sân của Etihad của Manchester City. Còn cái cặp đấu thứ hai thì chúng ta cũng thấy một cái kết quả cũng rất là bất ngờ, tức là ai cũng nghĩ rằng là Barcelona sẽ mạnh hơn Atletico Madrid, nhưng mà sau khi có cái kết quả không thuận lợi cho Madrid với 2-1 ở trận lượt đi, thì ở trận lượt về họ đã làm được một cái điều kỳ diệu, tức là họ đã có hai cái bàn thắng và không có bàn gỡ nào cho Barca cả. Griezmann đã ghi cả hai bàn thắng đó và đưa Atletico Madrid bước vào bán kết. Bayern Munich thì có một cái hòa thôi, nhưng mà vì họ có cái chiến thắng ở tại sân nhà cho nên là kết quả là họ có lọt vào vòng trong. Và cái trận mà chúng ta nói là Bayern Munich với lại Atletico Madrid là một cái trận đào gặp của những cái người quen, bởi vì là Simone sẽ gặp lại Pep Guardiola, là những huấn luyện viên đã từng quen mặt ở trong cái trường của La Liga. Thì bây giờ họ lại có dịp và gặp ở trên hai chiến tuyến khác nhau của Bundesliga với La Liga. Tuy nhiên đây là một cái trận đấu mà của những cái người cầm quân, là những người rất là quen mặt, thì phải nói là rất là hấp dẫn ở cái trận đấu này. Cái lợi thế đó có khi lại là nằm ở cái chỗ Bayern Munich, bởi cái trận đầu tiên thì đá trên sân Atletico và sau đó thì sẽ về sân Bayern Munich. Bayern Munich có cái thuận lợi hơn. Hai cái trận bán kết tới đây là những trận đấu rất là hay của những cái đội bóng rất mạnh của châu Âu trong cái mùa giải này.
Atletico Madrid và Manchester City vừa làm được chiến tích lớn, vào đến bán kết họ lại phải đối mặt với hai ông lớn là Bayern Munich và Real Madrid. Với tất cả những thành công của hai câu lạc bộ này cho đến giai đoạn này, thì liệu có hy vọng họ tiếp tục làm nên được cuộc lật đổ nào nữa hay không ạ?
Người ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Atletico Madrid được. Lý do của nó là bởi vì khi họ đánh bại được Barcelona, họ thua cái trận 2-1 thì bởi vì họ thiếu người, bởi vì là người ta nói có lẽ là trọng tài cũng có hơi ưu ái đối với Barcelona. Rồi sau đó thì ở trên sân nhà của mình thì họ lại làm được cái điều kỳ diệu là họ chiến thắng Barcelona. Barcelona được coi là một trong những đội bóng mạnh hiện tại, thì trong khi đó Bayern Munich và có trận đấu với Benfica, thì người ta thấy là Bayern Munich của mùa này không phải như là những cái mùa trước, khi họ có được cái kết quả rất là tốt ở những cái mùa trước. Còn mùa này thì hình như là cái hàng phòng ngự của họ cũng đang có vấn đề. Do đó cho nên là cái đội bóng Atletico Madrid khi gặp Bayern Munich thì chắc có lẽ họ cũng không có ngán ngại gì. Và tôi cho rằng là cái kết quả của nó cũng có thể là 50-50. Nó sẽ thể hiện cái tài cầm quân của người nào có thuận lợi hơn. Còn về mặt lực lượng thì nếu như Bayern Munich có thuận hơn ở cái hàng tấn công thì hàng phòng ngự họ cũng đang có vấn đề. Trong khi đó Atletico Madrid thì lại là một cái đội bóng chơi phòng ngự phản công có lẽ là hay nhất thế giới hiện nay.
Tuy nhiên, phần đông giới quan sát đã mường tượng ra một trận chung kết trong mơ là giữa Bayern Munich và Real Madrid. Vâng, thưa ông, liệu dự báo này có quá lạc quan và quá sớm hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là nó sẽ có nhiều ý kiến rất là khác nhau. Những cái dự báo, những cái ai sẽ là có mặt ở trong chung kết, nó hoàn toàn rất là khó cho hai cái trận bán kết này. Bởi vì thực tế mà nói, Bắc Thăm đã đưa đến một cái kết quả là kể cả khi mà Real Madrid gặp Manchester City thì người ta cũng chưa dám nói rằng là Real Madrid là mạnh hơn Manchester City một cách rõ rệt. Hay là Bayern Munich gặp Atletico Madrid thì là Bayern Munich cũng mạnh hơn. Ngoài cái việc là người ta có thể nói là họ có thuận lợi hơn ở cái trận lượt về. Khi ở trận lượt về đó thì họ đá trên sân nhà. Và trận lượt về thường thường là có cái kết quả quyết định. Thì đó là cái thuận lợi về phía Bayern Munich cũng như là Real Madrid. khi họ có trận lượt về ở trên sân nhà của mình.
Sự chênh lệch có vẻ rõ nét hơn ở cặp Real Madrid và Manchester City với cán cân nghiêng về Real Madrid. Ông có nghĩ như vậy không?
Tôi cho rằng là cũng không phải như vậy. Real nói rằng là gặp Manchester City trong cái tình hình này, nhưng mà chúng ta nên nhớ là Manchester City đã loại được Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain được đánh giá cũng cao chứ không phải là không cao, mà họ làm được cái điều đó thì Manchester City cũng đang có một cái khát vọng là cũng sẽ lật đổ Real Madrid, chứ không phải là để cho Real Madrid có thể gọi như là dễ dàng giành cái suất để bước vào trận chung kết. Cho nên là tôi lại nghiêng về cái kết quả chưa chắc là Real Madrid có thuận lợi khi mà họ gặp một cái đội bóng lần đầu tiên có mặt ở bán kết thì đội bóng được đánh giá là yếu, thì tôi đã không cho là như thế. Manchester City hoàn toàn có khả năng lật đổ được Real Madrid trong một cái ngày đẹp trời nào.
Riêng ông thích một kịch bản như thế nào cho vòng bán kết Champions League mùa này ạ?
Tôi cho rằng là sẽ có một cái kết cục tốt đẹp cho Pep Guardiola và Pellegrini, là cái người là đổi cái vị trí, tức là Pep sẽ đến Manchester City cũng sẽ rời khỏi cái vị trí này. Nếu Pellegrini làm được cái việc tức là lật đổ Real thì cũng là một cái chuyện rất là tốt cho Pellegrini khi tạm biệt sau nhiều năm cầm quân ở Manchester City và cũng tạo được những thành tích rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ Manchester City, tôi rất là hy vọng rằng họ sẽ có thể làm được cái cuộc lật đổ Real Madrid. Còn ở bên cái phía ngược lại thì tôi cũng mong một cái kết quả nó cũng ngược lại, có nghĩa là Atletico Madrid sẽ làm một cái chuyện lật đổ Bayern Munich. Thì không biết nha, tôi có cái niềm tin nó có hơi khác hay không, là cái trận chung kết thì sẽ diễn ra giữa Atletico Madrid và Manchester City trong mùa giải này.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Đông. Chương trình thể thao hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mùi.
Và bây giờ, mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc. Thanh Hà nói về chủ đề ca khúc Buồn ơi xin chào mi của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính qua giọng hát của ca sĩ Bạch Yến.
Buồn ơi, ta xin chào mi khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chào mi khi tình yêu chắp cánh bay đi. Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Buồn ơi, ta đang đơn côi.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín đã mang theo tiếng dương cầm của ông về bên kia thế giới. Thế nhưng trên dưới 30 khúc tình buồn của ông sẽ mãi còn đọng lại theo thời gian. Với ca sĩ Bạch Yến, một người bạn từ thuở thiếu thời của nhà soạn nhạc họ Nguyễn, kỷ niệm khó quên là vinh dự được thể hiện Buồn ơi chào mi do chính tác giả đệm đàn.
Thì trên con đường đời ta có mi, buồn ơi.
Sau khi hay tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín qua đời tại Sài Gòn, thọ 76 tuổi, RFI Việt ngữ đã có buổi phỏng vấn nhanh với ca sĩ Bạch Yến tại Paris, là bạn thân của tác giả Ai đưa em về từ cuối thập niên 60 khi mà Nguyễn Đình Ánh còn chưa sáng tác. Sống ở hải ngoại, Bạch Yến đã yêu thích những tình khúc chiều mưa, kỷ niệm, lối về, chia phôi, mùa thu cánh nâu, không và nhất là Buồn ơi chào mi, trước khi biết tác giả của những bài hát đó là người bạn lâu năm từng đã một lần ước mơ đệm đàn cho Bạch Yến trên sân khấu.
Anh Nguyễn Ánh Chín là bạn ấu thơ của tôi. Tôi còn ở bên Việt Nam, ở Sài Gòn đó. Thì lúc đó anh Nguyễn Ánh Chín chưa phải là nhạc sĩ. Hai anh em với lại một vài anh bạn khác như anh Bùi Xuân Linh cứ tung tăng nói chuyện vui, rồi anh cũng buộc miệng nói một câu là ngày nào đó anh hy vọng là anh có dịp anh đàn cho Bạch Yến hát. Mà lúc đó thì tôi rất nổi tiếng mà anh Nguyễn Ánh Chín chưa phải là nhạc sĩ. Anh chỉ đàn dương cầm chơi vậy thôi. Thì bẵng đi một thời gian, chúng tôi xa nhau là vì tôi ra ngoài Ngoại quốc. Rồi từ từ chúng tôi mất tin tức với nhau, bẵng đi một thời gian dài. Rồi tôi ở bên này cũng tiếp tục hành nghề. Thì tôi nghe những bài hát rất là hay, như bài Cô Đơn hay là có bài Không, nó rất là nổi tiếng của anh. Mà tôi không biết Nguyễn Ánh Chín là ai. Tại vì tên thật của anh ấy là Nguyễn Đình Ánh, chứ tôi không biết là Nguyễn Ánh Chín.
Thưa ca sĩ Bạch Yến, vậy thì nghệ danh Nguyễn Ánh Chín từ đâu mà có ạ?
Tại vì thì có người bạn gái, thì lúc đó người bạn gái đó sửa lại cho anh để Nguyễn Đình Ánh dài quá, muốn làm tên của một nhạc sĩ mà dài quá người ta khó nhớ. Thì theo lời tôi nghe kể lại là như vậy đó, thì mới đổi là Nguyễn Ánh. Nhưng mà đổi là Nguyễn Ánh thì trùng với lại tên của một vị vua của Việt Nam. Thành ra nghe như vậy không được. Đó, thì anh mới nghĩ số 9 là số hên.
Dòng đời đầy đưa, người đi kẻ ở, mãi đến năm 2014 thì ca sĩ Bạch Yến mới có dịp hội ngộ với nhạc sĩ Dương Cầm và cũng là nhà soạn nhạc Nguyễn Ánh Chín trên sân khấu tại Sài Gòn.
Bản một thời gian lâu, ban tổ chức của Xuân Vàng ở Việt Nam gần đây thì có mời tôi trở lại Việt Nam hát. Đó là lần đầu tiên tôi ra mắt khán giả Việt Nam sau hơn 50 năm tự ra đi. Thì tôi nhớ ngay tới anh Nguyễn Ánh Chín là một người bạn rất là thân hồi nhỏ xíu. Tôi mới ngỏ ý với anh đệm cho tôi bài Buồn ơi chào mi mà tôi rất thích. Và chúng tôi gặp lại nhau vui vẻ, tập được có chút xíu thôi, sơ sơ. Thì tôi có hỏi ý kiến là anh có vừa ý tôi hát bài đó không? Tôi muốn anh ấy hoàn toàn thích tôi hát bài đó, theo kiểu của tôi. Thế anh nói không, anh thích lắm, được, ngược lắm. Như vậy là chúng tôi lại cùng hát trên một sân khấu ở Sài Gòn.
Trong số những ca khúc tình buồn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, chị chỉ thể hiện có mỗi một ca khúc đó là Buồn ơi chào mi thôi. Tại sao vậy ạ? Và chị đã yêu thích cái nhạc phẩm đó ở những cái điểm nào?
Tôi chỉ hát có một bài của ảnh thôi, là Buồn ơi chào mi. Thưa chị, tôi gặp lại anh ấy ở Paris cách đây cũng là độ 20 năm rồi. Tôi mới hỏi anh ấy, xin lỗi, anh cái bài Buồn ơi chào mi đó, có phải là Bonjour Tristesse nó không? Thì tôi hỏi có phải là anh biết tiếng Việt trên cái bài đó không? Thì ảnh nói, không, bài này hoàn toàn của anh. Thế tôi nghĩ là lúc mà thời ảnh chưa có gia đình đó, người yêu của ảnh, gia đình của người đó không cho phép lấy ảnh là vì ảnh nhạc sĩ, rồi chỉ ra đi. Có lẽ vì như vậy mà ảnh đặt Buồn ơi chào mi. Tại vì trong đó lời ca thì Buồn ơi chào mi, tình yêu đã chấp cánh ra đi đó. Tôi thấy bài đó rất là cái ý nghĩa nó đậm sâu. Khi con người ta bị một cái cuộc tình mà nó tan vỡ đó, thì nó rất đau. Trong lòng mình còn mãi cái vết thương đó. Có lẽ trong tâm trạng của tôi, trong đời tôi có lẽ cũng có lần nào đó tôi bị như vậy. Thành ra khi tôi nghe bài đó tôi thấy rất là thấm thía. Mà tôi lúc đó thì tôi cũng không biết là của ảnh. Đến lúc tôi gặp lại 20 năm trước đây thì tôi mới biết bài đó của ảnh. Thì tôi mới buộc miệng tôi hỏi về lịch sử của bài đó đấy.
RFI xin cảm ơn ca sĩ Bạch Yến. Sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín từng tâm sự Buồn ơi chào mi và Tình khúc chiều mưa là hai nhạc phẩm mà ông ưng ý nhất. Mời quý thính giả nghe lại Tình khúc chiều mưa qua tiếng hát của danh ca Elvis Phu.
Đơn côi, mưa rơi giọt buốt giá tim tôi, mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh năm 1940 tại Phan Giang trong một gia đình giàu có, say mê âm nhạc từ bé. Ông đã cưỡng lại áp lực của gia đình, tự học và nhất quyết theo đuổi cái nghiệp cầm ca. Chưa đầy 20 tuổi, ông đã trở thành một nhạc sĩ dương cầm chuyên nghiệp, cộng tác với nhiều phòng trà nổi tiếng của Sài Gòn. Ông đệm đàn cho những ca sĩ đã thành danh thời bấy giờ. Trong số đó, đương nhiên phải kể đến nữ danh ca Khánh Ly. Đây cũng là cái thời điểm mà ông đã bắt đầu sáng tác. Cuối thập niên 60, đầu những năm 1970 là thời điểm ông bắt đầu sáng tác những Chiều Nguyện Cầu, Không, Lời Cuối Cho Em, Cô Đơn, được mệnh danh là tác giả của những Tình Lỡ Nên Tình Buồn, Tình Xa Nên Tình Sầu, của Đêm Nay Em Đi Rồi, Đường Khuya Riêng Một Mình Tôi, Đêm Nay Em Đi Rồi Tôi Về Đến Bước Lẻ Loi. Thế nhưng Nguyễn Ánh Chín có lẽ đã chẳng khi nào cô đơn khi mà hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm, hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm.
Tình yêu một thoáng
dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng, theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng. Ôi, đêm đêm cùng tiếng hát, chiều vơi niềm thương nhớ. Còn gì cho ước mơ? Người hỡi, cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người hỡi, cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ. Tiếng hát lạc loài.
Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Thanh Hà xin tạm khép lại buổi phát thanh của chúng tôi hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính trong ngày. Hạm đội Nam Hải Trung Quốc tiến hành tập trận với tình huống lâm chiến thực. Tại Ecuador, động đất dữ dội làm thiệt mạng gần 80 người. Tại Cuba, Chủ tịch Raúl Castro cảnh báo nên cẩn trọng trước các ý đồ của Hoa Kỳ. Mỹ lại tố cáo Nga cho Su-27 khiêu khích phi cơ Mỹ trên biển Baltic. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày mai, sau phần tin thời sự, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ biên soạn, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Võ Tùng Xuân về chủ đề nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long phải thích ứng với hạn hán và ngập mặn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.
Un cheval, des envies d'aventure. J'ai un bel peu d'air et tout, tralalalala. Mais qu'en ferais-je si toi tu n'en veux pas? En attendant, dedans mon bloc, patiemment je répertorie une note. Le temps perdu à mon trésor amassé, qu'en faire dès lors? Que toi tu n'en veux pas. J'ai du chien, un œil et des fusains, un joli timbre, une exquise nature. Et puis tel hiver de l'ombre, tu m'en voilà. Mais qu'en ferais-je si toi tu n'en veux pas? En attendant dedans mon bloc, patiemment je répertorie une note. Le temps passé à mon trésor amassé, qu'en faire dès lors que toi tu n'en veux pas? Ah.